Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2022. Ca sĩ Mỹ gốc Việt với nghệ danh San Geta Kao vừa giành được giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá của Mỹ khi chiến thắng trong hạng mục album giọng hát solo cổ điển xuất sắc nhất. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nhiều xác chết thường dân được tìm thấy tại các thị trấn Ukraine chiếm lại từ quân Nga. Litva ngừng nhập khẩu toàn bộ khí đốt từ Nga cho nhu cầu nội địa. Ukraine tính phát hành trái phiếu quốc tế để gây quỹ kháng chiến.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hãng hàng không Việt Nam Airlines vừa loan báo lỗ lũy kế gần 22.000 tỷ đồng sau 3 năm bị tác động của đại dịch COVID-19. Tính ra, khoản lỗ này đã chiếm gần hết số vốn sở hữu của công ty hàng không lớn nhất Việt Nam. Để cứu vãn tình hình, hãng xin được miễn thuế môi trường đối với nhiên liệu, nhưng Bộ Tài chính đã thẳng thừng từ chối. Tổng công ty hàng không Việt Nam công bố báo cáo tài chính quý 4 2021 dưới khoản lỗ gần 1,12 nghìn tỷ đồng, khiến tổng khoản lỗ trong năm 2021 lên hơn 13,3 nghìn tỷ đồng. Tính lũy kế, Vietnam Airlines lỗ gần 22 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ đô la, theo báo cáo tài chính đăng trên trang web của công ty. Tính đến ngày 31 tháng 12, 2021, Vietnam Airlines ghi nhận tổng nợ phải trả lên đến gần 62,6 nghìn tỷ đồng, gần bằng tổng tài sản 63 nghìn tỷ đồng. Theo đó, khoản nợ phải trả cho nhân viên là hơn 1.070 tỷ đồng, tổng số nợ ngắn hạn là hơn 41,2 nghìn tỷ đồng, nợ dài hạn là hơn 21,3 nghìn tỷ đồng, theo bản cân đối kế toán hợp nhất của công ty. Vietnam Airlines vẫn do nhà nước quản lý dù đã chuyển qua hình thức cổ phần từ năm 2015 với số vốn 55,2% của Ủy ban quản lý vốn nhà nước, 31,14% của Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước và 5,62% của Tập đoàn Hàng không Nhật Bản ANA. Từ ngày 15 tháng 2, ngành hàng không Việt Nam bắt đầu mở lại toàn bộ đường bay thường lệ quốc tế đến các nước và từ hôm 15 tháng 3, Việt Nam mở cửa đón du khách quốc tế sau gần 2 năm đóng cửa vì đại dịch. Trong tháng 3 vừa qua, Việt Nam khai thác 7.314 chuyến bay theo Simply Flying. Tuy nhiên, mọi chuyện gần đây không được thuận buồm xuôi gió. Hãng này vừa tạm dừng các chuyến bay đến Moscow vì lý do bảo hiểm hàng không và hiện đang chịu tác động từ cuộc chiến Ukraine và Nga và giá nhiên liệu gia tăng. Trước tình cảnh lỗ kéo dài, Tổng công ty hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính miễn 100% thuế môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2022 do đang gặp phải vấn đề khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh khi giá xăng dầu liên tục tăng và ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Tài chính hôm 4 tháng 4 đã bác đề nghị này, nói rằng trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, nhưng phải đảm bảo nhiều nhiệm vụ chi quan trọng chiến lược như chi cho công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, công tác phòng chống dịch bệnh, thì các doanh nghiệp cũng cần có sự chia sẻ nhất định với nhà nước.
Phát ngôn viên Bộ Công an Việt Nam ông Tôn Sô cho báo giới biết hôm 4 tháng 4 rằng bộ này mở rộng điều tra về vụ bê bối tham nhũng lạm quyền ở Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao vì các đối tượng hoạt động tinh vi, đông người và trong thời gian dài. Như VOA đã đưa tin, hồi cuối tháng 1, nhà chức trách Việt Nam bắt 4 quan chức, gồm nữ cục trưởng Cục lãnh sự, một cục phó, một chánh văn phòng và một phó phòng của cục này, về tội nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay đưa người về nước trong đại dịch, thường được gọi là chuyến bay giải cứu. Sau đó, vào cuối tháng 3, công an bắt thêm một nữ giám đốc một công ty dịch vụ hàng không về tội đưa hối lộ. Trong một buổi họp báo hôm 4 tháng 4, Trung tướng Tuân Sô, chánh văn phòng Bộ Công an, cho hay rằng các đối tượng đối phó rất quyết liệt. Mặc dù vậy, tất cả các bị can bị tạm giam đã bước đầu nhận tội và phối hợp với cơ quan điều tra. Còn về phía nhà chức trách, họ khẳng định là có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, vẫn lời ông Sô theo tường thuật trên báo chí Việt Nam. Trung tướng Sô cho biết là công an vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, bao gồm cả làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có liên quan và ông kêu gọi bất cứ ai có thông tin hãy hợp tác với cơ quan điều tra. Người phát ngôn của Bộ Công an nói rằng quá trình điều tra xác minh phải tốn rất nhiều thời gian vì các đối tượng trong vụ án này hoạt động tinh vi đông người, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, từ trung ương đến địa phương xảy ra trong thời gian dài. Vụ việc tại Cục lãnh sự xảy ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dẫn đến các nước đóng cửa biên giới với nhau từ đầu năm 2020. Do đó, các công dân Việt Nam phải bỏ ra chi phí cao gấp 5-8 lần so với trước đại dịch để có thể bay về nước trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng sau. Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố thông tin hồi tháng 12 năm 2021 là bộ này và các cơ quan liên quan đã thực hiện 800 chuyến bay đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Sau khi 4 quan chức của Cục lãnh sự bị bắt liên quan đến các chuyến bay giải cứu, theo quan sát của VOA, nhiều người đưa ra ước tính trên mạng xã hội rằng nếu mỗi công dân phải hối lộ từ 1.000 đến 2.000 đô la cho những người có quyền dàn xếp các chuyến bay, tổng số tiền hối lộ lên tới 200-400 triệu đô la. Số tiền này tương đương với khoảng từ 4.600 tỷ đồng đến 9.200 tỷ đồng. Vụ việc đã gây chấn động và căm phẫn trong dư luận Việt Nam về tình trạng có những kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi từ người dân khốn khó. The Voice of America,
VOA. Hôm 4 tháng 4, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi Liên minh châu Âu hãy gây sức ép để Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền. Đề nghị khối này cần đặt ra chỉ dấu và chế tài rõ ràng đối với những vi phạm của Hà Nội trong cuộc đối thoại nhân quyền thường niên sắp diễn ra. Liên minh châu Âu cần kêu gọi Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ về nhân quyền, chấm dứt đàn áp các nhà hoạt động và phóng thích tất cả tù nhân chính trị, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết trong một thông cáo. Đối thoại nhân quyền song phương giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam dự kiến được tổ chức ở thủ đô Brussels, nơi đặt trụ sở của EU, vào ngày 6 tháng 4, 2022. Ông Claudio Francavilla, chuyên gia vận động Liên minh châu Âu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, Liên minh châu Âu từng tuyên bố rằng quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam sẽ mang lại những tiến bộ về nhân quyền, nhưng Hà Nội lại gia tăng đàn áp hơn kể từ khi Hiệp định Thương mại được thông qua vào năm 2020. Brussels không nên tiếp tục dung thứ các thứ vi phạm trắng trợn của chính quyền Việt Nam đối với nghĩa vụ và trách nhiệm về nhân quyền của họ. Trong một tờ trình gửi cho Liên minh châu Âu trước cuộc đối thoại, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền thúc ép Liên minh châu Âu đặt ra yêu cầu phải có các chỉ dấu rõ ràng, cụ thể, dễ đánh giá hoặc các kết quả thực tế đánh dấu tiến bộ về nhân quyền phù hợp với các hướng dẫn của Liên minh châu Âu và đặt ra các hậu quả nếu tiếp tục vi phạm. Trong thông cáo, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định xu hướng gia tăng đáng lo ngại về các vụ bắt bớ các nhà hoạt động xã hội và môi trường với cáo buộc được công bố là trốn thuế. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nêu các trường hợp các nhà hoạt động bị án từ 4 đến 5 năm tù vì tội bị quy là trốn thuế, như nhà báo Mai Văn Lợi, luật sư Đặng Đình Bách và gần đây nhất là vụ bắt nhà hoạt động Ngụy Thị Khanh với cùng tội danh. Và điều đáng lo ngại là họ là những người có tham gia các dự án dân sự do Liên minh châu Âu tài trợ. Cũng theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 135 tù nhân chính trị. Tính đến năm 2021, các tòa án ở Việt Nam đã kết tội ít nhất là 35 người vì lên tiếng phê phán chính quyền và kết án họ với án tù nhiều năm. Ngoài ra, công an cũng đang tạm giữ ít nhất 25 người khác trong các trại tạm giam chờ xét xử với cáo buộc có động cơ chính trị, trong đó có nhà bảo vệ nhân quyền nổi tiếng Nguyễn Thúy Hạnh và nhà vận động nhân quyền Đinh Văn Hải. Ông Francavilla nói, cuộc đối thoại nhân quyền Liên minh châu Âu-Việt Nam sắp tới không nên chỉ là việc đánh dấu tích cho nó nữa. Chính quyền Việt Nam đã chấp nhận các cam kết có ràng buộc về việc tôn trọng nhân quyền và Liên minh châu Âu cần dứt khoát rằng việc gia tăng đàn áp nhân quyền sẽ mang lại hậu quả đối với giới lãnh đạo Việt Nam. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng Liên minh châu Âu cần phải gây áp lực để nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt hạn chế tự do đi lại và sách nhiễu quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của người dân. Vào tháng trước, nhân dịp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh Giải Phụ nữ Cao Não Quốc tế 2022 cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang đang thụ án tù tại Việt Nam, Liên minh châu Âu ra tuyên bố ủng hộ sự kiện này, nói rằng Liên minh châu Âu cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Tuyên bố viết, Liên minh châu Âu kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bảo vệ nhân quyền bị bắt giữ tùy tiện và đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho mọi cá nhân. Và hồi tháng 6, 2021, Cơ quan Đối thoại Liên minh châu Âu công bố báo cáo tình hình nhân quyền thế giới 2020, trong đó ghi nhận tình hình nhân quyền Việt Nam đặc biệt đáng lo ngại với mức độ nghiêm trọng của những hạn chế và việc tuyên án trong các vụ liên quan đến thực hành quyền tự do ngôn luận trên mạng và trên thực tế. Báo cáo cho biết, người dùng truyền thông xã hội ngày càng phải đối mặt với việc kiểm duyệt tùy tiện khi chia sẻ những quan điểm chính yếu trực tuyến. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo nhân quyền của Liên minh châu Âu là chưa khách quan và không phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Như đã nhiều lần khẳng định, nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và bảo vệ, thúc đẩy các quyền căn bản của con người.
Ca sĩ người Mỹ gốc Việt với nghệ danh Sanjita Kaur được trao giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá của Mỹ vào tối Chủ nhật mùng 3 tháng 4, buổi lễ trao thưởng giải Grammy lần thứ 64 của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ diễn ra tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ sau 3 tháng bị hoãn vì những lo ngại về dịch COVID-19. 86 giải thưởng được trao để vinh danh các bản thu âm thuộc các hạng mục khác nhau đã phát hành trong giai đoạn mùng 1 tháng 9 năm 2020 đến 30 tháng 9 năm 2021. Nữ ca sĩ gốc Việt Sanjita Kaur, có tên thường gọi là Teresa Mai và Mai Xuân Loan, sinh sống ở bang California, giành giải trong hạng mục album giọng hát solo cổ điển xuất sắc nhất. Album này có tên Mythology, tức thần thoại, và trong đó cùng biểu diễn với Sanjita Kaur là ca sĩ Hila Blitman. Sinh ra ở bang California trong một gia đình có bố mẹ đều là người Việt, Teresa Mai tham gia các hoạt động âm nhạc từ khi là học sinh. Về sau, cô tốt nghiệp nhạc viện Bob Cole thuộc Đại học bang California Long Beach và có bằng thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn bằng giọng ca do nhạc viện Boston cấp. VOA được biết cô khá nổi tiếng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt với một số lần biểu diễn các bài hát tiếng Việt trong những chương trình của hãng Thúy Nga Paris và tham gia các buổi hòa nhạc của Hội Hiếu nhạc Việt Mỹ. Teresa Mai lấy nghệ danh Sanjita Kaur, nghĩa là nữ hoàng của âm thanh và giai điệu, từ năm 2010, sau nhiều năm đến với Phật giáo Tây Tạng và Thiền Yoga, theo một phóng sự hồi giữa tháng 12 năm 2021 của Nhật báo Người Việt ở Mỹ. Trong phóng sự này, nói về cảm xúc của cô khi biết tin được đề cử cho giải Grammy vào cuối tháng 11 cùng năm, Teresa Mai cho biết là cô vui mừng không tả nổi và cô thấy rất hãnh diện vì đây là một thành tựu cho bản thân. Báo Người Việt mô tả rằng với tông giọng soprano đầy nội lực nhưng không kém phần da diết, có khi lại trong trẻo, pha chút thanh cao, nữ ca sĩ Sanjita Kaur, tức Teresa Mai, làm lay động đông đảo khán giả khi trình diễn opera khắp Hoa Kỳ và châu Âu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Ngoại trưởng Anh Liz Truss thăm Ba Lan vào ngày 4 tháng 4 để kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga. Văn phòng của bà cho biết, giữa lúc các nước phương Tây lớn đang nỗ lực cùng nhau gia tăng sức ép lên Tổng thống Vladimir Putin và chấm dứt xung đột ở Ukraine. Bà Truss nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa cho thấy ông ấy nghiêm túc về mặt ngoại giao. Cách tiếp cận cứng rắn từ phía Anh và các đồng minh của chúng tôi là yếu tố rất quan trọng để hỗ trợ cho Ukraine trong các cuộc đàm phán. Anh đã đi đầu trong các lệnh trừng phạt nhằm làm tê liệt bộ máy chiến tranh của Putin. Chúng tôi sẽ làm nhiều hơn để gia tăng sức ép đối với Nga, và chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy những nước khác làm nhiều hơn nữa. Bà Truss sẽ gặp Ngoại trưởng Ukraine tại thủ đô Warsaw của Ba Lan vào cuối ngày 4 tháng 4 và người đồng cấp Ba Lan vào ngày 5 tháng 4. Anh, một cựu thành viên Liên minh châu Âu, đã phối hợp với các đồng minh quốc tế để áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các ngành công nghiệp chủ chốt của Nga và đối với giới tinh hoa giàu có của Moscow với mục đích làm tê liệt nền kinh tế của nước này nhằm đối phó với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.
Đức Giáo Hoàng Francisco ngầm chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin trong những phát biểu rõ ràng nhất của ông tới thời điểm này về việc Nga xâm lược Ukraine, nói rằng một kẻ chuyên quyền đang kích động xung đột vì lợi ích dân tộc chủ nghĩa. Moscow phát động vào ngày 24 tháng 2 điều mà họ gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải trừ quân sự và giải trừ phát xít nước láng giềng. Đức Giáo Hoàng đã bác bỏ cách mô tả này, gọi đó là một cuộc chiến tranh. Trong một bài phát biểu trước các quan chức Malta sau khi đến đảo quốc Địa Trung Hải này thực hiện chuyến thăm 2 ngày, Đức Giáo Hoàng nói, xin trích. Từ miền đông của châu Âu, từ đất nước mặt trời mọc, bóng tối của chiến tranh giờ đã lan rộng. Chúng ta từng nghĩ rằng các cuộc xâm lược các nước khác, chiến sự man rợ trên đường phố và các mối đe dọa nguyên tử là những ký ức ảm đạm của thời quá vãng. Tuy nhiên, những cơn gió băng giá của chiến tranh vốn chỉ mang lại chết chóc, hủy diệt và hận thù đã ập xuống cuộc sống của nhiều người và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Một lần nữa, kẻ chuyên quyền nào đó, đáng buồn thay, đang chìm đắm trong những lời tuyên bố lỗi thời về lợi ích dân tộc chủ nghĩa, đang kích động và khơi mào xung đột. trong khi những người bình thường cảm thấy cần phải xây dựng một tương lai mà hoặc sẽ được chia sẻ hoặc không có gì cả. Hết trích. Đức Giáo Hoàng trước đây đã lên án mạnh mẽ điều mà ông gọi là sự gây hấn phi lý và tố cáo những hành động tàn bạo trong chiến tranh. Nhưng ông chỉ trực tiếp nhắc đến Nga trong những lời cầu nguyện, chẳng hạn như trong một sự kiện toàn cầu đặc biệt vì hòa bình vào ngày 25 tháng 3, theo Reuters. Vào ngày thứ Bảy vừa qua, ông nói, xin trích, giờ trong đêm tối của chiến tranh đang giáng xuống nhân loại, hãy đừng để giấc mơ hòa bình tàn lụi. Hết trích. Ông một lần nữa chỉ trích ngành công nghiệp vũ khí và bày tỏ phiền muộn về sự nhiệt tình phai nhạt đối với hòa bình xuất hiện sau Thế chiến thứ hai, nói rằng xung đột lợi ích và hệ tư tưởng đã tái xuất mạnh mẽ trong sự dụ dỗ của chế độ chuyên quyền, các hình thức mới của chủ nghĩa đế quốc và sự hiếu chiến lan rộng. Trước đó, khi được một phóng viên trên máy bay hỏi liệu ông có đang cân nhắc lời mời đến thăm Kiev hay không, Đức Giáo Hoàng trả lời, có, việc đó đã được cân nhắc. Ông không cho biết thêm chi tiết, theo Reuters.
Lithuania sẽ không còn nhập khẩu khí đốt của Nga để đáp ứng nhu cầu trong nước nữa, trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu bảo đảm được sự độc lập khỏi nguồn cung ứng của Nga. Bộ Năng lượng nước này cho biết vào ngày thứ Bảy, bộ này nói tất cả khí đốt thiên nhiên cho tiêu dùng nội địa của Lithuania sẽ được nhập khẩu thông qua trạm nhập khẩu khí đốt thiên nhiên hóa lỏng ở cảng Klaipėda. Tổng thống Lithuania viết trên trang Twitter vào ngày thứ Bảy rằng kể từ tháng này không còn khí đốt của Nga ở Lithuania nữa. Ông nói nước này đang cắt đứt quan hệ năng lượng với kẻ xâm lược và nói thêm rằng nếu chúng tôi làm được, cả châu Âu cũng có thể làm được. Lithuania trước đó thông báo sẽ không cho phép nhập khẩu bất cứ khí đốt thiên nhiên hóa lỏng nào của Nga. Cảng Klaipėda có tên là độc lập khánh thành vào năm 2014 để chấm dứt tình trạng độc quyền cung cấp khí đốt của Nga mà Tổng thống khi đó của Lithuania gọi là mối đe dọa sống còn đối với đất nước. Tuy nhiên, Lithuania không chấm dứt việc vận chuyển khí đốt của Nga tới vùng đất nội phận. Website về lưới khí đốt của Lithuania vào tối ngày thứ Bảy cho thấy lượng khí đốt nhập khẩu từ Belarus tương đương với lượng khí đốt được xuất khẩu sang Kaliningrad. Bộ cũng lưu ý việc rời bỏ nguồn cung ứng của Nga có nghĩa là nước này không cần phải đáp ứng đòi hỏi của Nga thanh toán khí đốt bằng đồng rút.
Trong lúc Ukraine cho biết các lực lượng của họ đã chiếm lại tất cả các khu vực xung quanh Kiev, thị trưởng của một thị trấn được giải phóng nói 300 cư dân đã bị giết chết trong cuộc chiếm đóng kéo dài một tháng của quân Nga, và các nạn nhân được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể và nhiều xác chết vẫn nằm trên đường phố. Các giới chức Ukraine cho biết hôm thứ Bảy 2 tháng 4 rằng quân đội của họ đã chiếm lại hơn 30 thị trấn và làng mạc xung quanh Kiev và tuyên bố kiểm soát hoàn toàn khu vực thủ đô lần đầu tiên kể từ khi Nga xua quân xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tại Bucha, một thị trấn ở Irpin, cách thủ đô chỉ 37 km về phía Tây Bắc, các phóng viên của Reuters đã nhìn thấy những thi thể nằm trên đường phố và tay chân của nhiều xác chết thò ra từ một ngôi mộ tập thể chưa được lấp đất tại một khu đất của nhà thờ. Sau hơn 5 tuần giao tranh, Nga đã rút các lực lượng từng đe dọa Kiev từ phía Bắc để tập hợp lại cho các trận chiến ở miền đông Ukraine. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia viết trên Facebook hôm thứ Bảy rằng toàn bộ khu vực Kiev được giải phóng khỏi quân xâm lược. Nga không đưa ra bình luận nào về tuyên bố này và Reuters cũng chưa thể xác minh được ngay lập tức. Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo trong một phát biểu qua video rằng, xin trích, họ, tức quân Nga, gây mìn khắp nơi trên toàn bộ lãnh thổ này. Họ gây mìn trong nhà cửa, gây mìn qua thiết bị, thậm chí gây mìn trong cả xác của những người đã chết. Ông Zelensky không đưa ra bằng chứng cho những tuyên bố này. Cơ quan tình trạng khẩn cấp của Ukraine cho biết hơn 1,5 ngàn chất nổ đã được tìm thấy trong một ngày khi họ rà soát tại làng Michivka, phía tây thủ đô Kiev. Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận về các cáo buộc gây mìn. Reuters không thể xác minh các tin này một cách độc lập. Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và bác bỏ các cáo buộc tội ác chiến tranh. Ở miền đông, Hội Chữ Thập Đỏ hy vọng một đoàn xe sơ tán thường dân sẽ đến cảng Mariupol bị bao vây trong ngày Chủ nhật. Họ đã từ bỏ nỗ lực này trước đó do lo ngại về an ninh. Nga đã đổ lỗi cho ICRC về sự chậm trễ này. Mariupol là mục tiêu chính của Nga ở Donbass, thuộc miền đông nam của Ukraine, và hàng chục nghìn thường dân ở đó đang bị mắc kẹt và không có đủ thực phẩm và nước uống. Tình báo quân sự Anh cho biết Hải quân Nga tiếp tục phong tỏa bờ biển Ukraine dọc theo Biển Đen và Biển Azov, nhưng phương án đổ bộ ngày càng trở nên rủi ro cao đối với quân Nga.
Giám đốc cơ quan không gian của Nga ngày thứ Bảy nói, việc khôi phục quan hệ bình thường giữa các đối tác tại trạm không gian quốc tế ISS và các dự án không gian chung khác sẽ chỉ có thể thực hiện được khi các chế tài của phương Tây áp đặt lên Moscow được dỡ bỏ. Dmitry Rogozin, người đứng đầu Roscosmos, nói trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng mục đích của các chế tài là giết chết nền kinh tế Nga và đẩy người dân chúng tôi vào tuyệt vọng và đói khổ, khiến đất nước chúng tôi phải quỳ gối. Ông nói thêm rằng họ sẽ không thành công, nhưng ý định là rõ ràng. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng việc khôi phục quan hệ bình thường giữa các đối tác tại trạm vũ trụ quốc tế ISS và các dự án khác chỉ có thể thực hiện được với việc loại bỏ hoàn toàn và vô điều kiện các chế tài bất hợp pháp. Ông nói thêm rằng các đề xuất của Roscosmos về thời điểm chấm dứt hợp tác trên ISS với các cơ quan không gian của Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu và Nhật Bản sẽ sớm được báo cáo với nhà chức trách Nga. Trước đó, ông từng nói rằng các chế tài có thể hủy hoại quan hệ đối tác Mỹ-Nga trên ISS. Phương Tây ban hành các chế tài sâu rộng nhắm vào Nga để phản ứng về điều mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, được phát động vào ngày 24 tháng 2. Dù có căng thẳng, một phi hành gia Mỹ và hai phi hành gia Nga đã đáp xuống an toàn ở Kazakhstan vào hôm thứ Tư sau khi rời trạm không gian trên cùng một phi thuyền. Cơ quan không gian châu Âu tháng trước nói họ đang đình chỉ hợp tác với Roscosmos trong sứ mệnh thám hiểm ExoMars để tìm kiếm dấu hiệu sự sống trên bề mặt sao Hỏa.
Với hy vọng có được những nguồn quỹ mới để tài trợ các nỗ lực quốc phòng, Ukraine đang tìm cách mở rộng một chương trình phát hành trái phiếu nội địa ra thị trường vốn quốc tế. Một nguồn tin biết rõ chuyện này cho hay ngày 1 tháng 4. Kiev phát động một chương trình bán trái phiếu đồng hryvnia của Ukraine để gây quỹ cho cuộc chiến chống Nga, được gọi là trái phiếu chiến tranh vào cuối tháng 2. Chính phủ nói họ nhắm mục tiêu gây quỹ khoảng 1,36 tỷ đô la qua chương trình nội địa. Nguồn tin của Reuters cho hay chính phủ Ukraine hiện hy vọng phát động một công cụ lợi tức cố định quốc tế có thể làm bằng đồng đô la Mỹ trong những tháng tới. Quan chức này nói với Reuters, xin trích, Ukraine được khuyến khích bởi sự ủng hộ không chỉ từ các nhà tín dụng chính thức, mà còn từ các kiều dân Ukraine ở nước ngoài và giới hữu trách quốc tế. Mục tiêu là mở rộng chương trình hiện có về trái phiếu quốc nội ra quốc tế. Hết trích. Nguồn tin này cũng nói rằng chính phủ Ukraine hy vọng gây quỹ được càng nhiều càng tốt, có thể là tới hàng trăm triệu đô la. Hiện chưa rõ liệu trái phiếu đó có nhắm vào những khách hàng nhỏ lẻ, bao gồm kiều dân Ukraine ở nước ngoài, hay chỉ là các công ty đầu tư hoặc cả hai. Bộ Tài chính Ukraine chưa hồi đáp yêu cầu bình luận. Trái phiếu nhắm vào kiều dân đã thành công tại một số nước đang phát triển, chẳng hạn như Israel đã dùng phương cách này để gây quỹ lên đến hàng chục tỷ đô la kể từ năm 1951. Quỹ kiều dân từng giúp Ấn Độ thoát khỏi cuộc khủng hoảng cân bằng chi trả năm 1991, gây quỹ được 4,2 tỷ đô la vào năm 1998 để chống chọi các chế tài quốc tế sau những cuộc thử nghiệm hạt nhân. Dòng tiền đóng góp trên vào Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, bằng tiền mặt cũng như tiền ảo, hầu hết từ cộng đồng kiều dân đông đảo ở nước ngoài.
Trung Quốc hôm 1 tháng 4 đã đưa ra những bảo đảm với Liên minh châu Âu rằng họ sẽ tìm kiếm hòa bình ở Ukraine, nhưng nói rằng họ sẽ làm theo nguyên tắc của họ trong nỗ lực làm chệch hướng áp lực đòi Bắc Kinh có lập trường cứng rắn hơn đối với Nga. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói với các nhà lãnh đạo EU rằng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy hòa bình theo cách riêng của mình. Trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, ông hy vọng EU sẽ đối xử với Trung Quốc một cách độc lập. Trong một hội nghị thượng đỉnh qua truyền hình với ông Lý và ông Tập, các nhà lãnh đạo EU đã yêu cầu Bắc Kinh không để cho Moscow né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây do cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trung Quốc không thể nhắm mắt làm ngơ trước việc Nga vi phạm luật pháp quốc tế. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói trong cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc đầu tiên kể từ cuối năm 2020. Ông nói, bất kỳ nỗ lực nào nhằm né tránh các lệnh trừng phạt hoặc cung cấp viện trợ cho Nga sẽ kéo dài cuộc chiến. Trung Quốc đang xây dựng quan hệ năng lượng, thương mại và an ninh chặt chẽ hơn với Moscow và thể hiện mình là lực lượng toàn cầu có thể đứng lên chống lại Mỹ. Vài tuần trước cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2, Trung Quốc và Nga đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn. Ông Lý nói với các nhà lãnh đạo EU rằng Trung Quốc luôn tìm kiếm hòa bình và thúc đẩy các cuộc đàm phán và sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng với cộng đồng quốc tế. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin. CCTV cũng đưa tin về những phát biểu của ông Tập kêu gọi EU có chính sách độc lập. Ông Michel cho biết hai bên đồng ý rằng cuộc chiến mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt đang đe dọa an ninh và nền kinh tế toàn cầu. Trung Quốc đã từ chối lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine, cũng như không gọi đó là cuộc xâm lược, và đã nhiều lần chỉ trích điều mà họ gọi là các biện pháp chế tài bất hợp pháp và đơn phương của phương Tây. Ông Michel và bà von der Leyen mô tả giọng điệu của cuộc họp là cởi mở và thẳng thắn, trong khi bà von der Leyen cho biết giao thương giữa hai trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới lớn hơn nhiều so với quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc với Nga. Hơn 1/4 thương mại toàn cầu của Trung Quốc là với EU và Mỹ vào năm ngoái, so với chỉ 2,4% với Nga, một quan chức EU cho biết.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các giá trị dân chủ và nhân quyền đang bị đe dọa trên khắp thế giới. Những người bảo vệ nhân quyền, thành viên của các nhóm xã hội dân sự, nhà báo và thường dân đang tìm cách thực hiện quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa, phải đối mặt với các mối đe dọa đàn áp bạo lực từ các nhà lãnh đạo độc tài. Việc cho phép những hành động này tiếp tục không bị kiểm soát không chỉ bỏ rơi các nạn nhân của vi phạm nhân quyền, mà còn gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Các quốc gia có chế độ chính trị đàn áp thường không ổn định trong lâu dài, và họ gây ra bất ổn trong khu vực và trên toàn thế giới. Các chế độ này thường là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của các quốc gia khác. Đứng lên vì nhân quyền không chỉ phù hợp với các giá trị của Mỹ, mà còn hỗ trợ sự ổn định và thịnh vượng. Đó là lý do tại sao Bộ Tài chính tham vấn với Bộ Ngoại giao, xác định hai sĩ quan cấp cao của không quân Syria liên quan đến vụ giết hại thường dân trong các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, và ba sĩ quan cấp cao trong bộ máy an ninh và tình báo đàn áp của Syria. Các tổ chức liên kết của họ đã bỏ tù hàng trăm ngàn người Syria, bao gồm cả những người kêu gọi thay đổi một cách ôn hòa. Hơn thế nữa, các tổ chức nhân quyền báo cáo rằng ít nhất 14.000 tù nhân ở Syria đã chết do bị tra tấn. Việc định danh này là một bước quan trọng nữa trong việc buộc chính quyền Assad phải chịu trách nhiệm về sự lạm dụng và đàn áp người dân Syria. Ngoài ra, Bộ Tài chính còn trừng phạt 7 cá nhân và 2 cơ quan thực thi pháp luật Iran vì vai trò của họ trong việc trấn áp bạo lực các cuộc biểu tình vào tháng 11 năm 2019. Bộ Tài chính cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với chỉ huy của cơ quan tình báo quân đội Uganda, Thiếu tướng Abel Kandiho, liên quan đến việc lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng. Ngoại trưởng Antony Blinken trong một tuyên bố đã ca ngợi các định danh này, bao gồm những cá nhân đã bị Liên minh châu Âu trừng phạt trước đó vì đã đưa Hoa Kỳ xích lại gần hơn với các đồng minh, phản ánh cam kết chung của chúng tôi trong việc thúc đẩy dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy dân chủ và buộc trách nhiệm đối với những kẻ lạm dụng nhân quyền trên khắp thế giới, Bộ trưởng Blinken nói. Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết với người dân ở những quốc gia này và những quốc gia khác nơi tiếp tục xảy ra lạm dụng và vi phạm nhân quyền.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.